chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Sau đây là lời chứng của cô Nguyễn Thị Miêng, có thể gọi là hành trình vào niềm tin. Rất mong qua đó quý thính giả cũng có thể thấy Chúa Cứu Thế Giê-xu chính là con đường, chân lý và sự sống, là cây cầu duy nhất đưa con người đến với Đức Chúa Trời để được Ngài nhận làm con, được thuộc về Chúa trong đời này và suốt cả cõi vĩnh hằng.
Khoảng chừng 13 tuổi, mỗi khi đi học về, học bài xong rồi không biết làm gì và cảm thấy trong lòng mình có cái sự trống vắng và muốn tìm hiểu một cái gì cho cái tâm hồn, cho cái linh hồn của mình. Thì cái chỗ duy nhất mà tôi có thể kiếm được là ở chỗ cái tủ thờ ở ngay giữa nhà đó. Tôi mở ra thì trong đó có mấy quyển sách về Phật giáo và tôi lấy ra tôi đọc. Tôi lấy làm thích thú mà đọc và tìm hiểu. Và thấy nó cũng hay, cũng có lý, nó có một cái gì nó dịu dịu, êm êm cho cái lòng của mình. Mà nó cũng xa xa mờ mờ như thế nào đó. Rồi lục mấy cái sách mà ông nội viết á, thì ông nội cũng viết về ăn hiền ở lành này kia. Thì đọc thì cũng thấy có lẽ đây là cái con đường mà chính mình và cả tương lai mình nó định đoạt ở trong đó. Và lấy làm yên lòng về cái sự đó. Cái điều thứ nhì mà tôi chia sẻ ở đây là cái ân sủng của Chúa đến với gia đình tôi như thế nào. Gia đình tôi có 9 anh em cả thảy. Chị bảy của tôi khi đi học ở Mỹ Tho, ở trường Lê Ngọc Hân, trung học Lê Ngọc Hân, thì cứ đi ngày ngày đi học, đi qua lại cái nhà thờ Nguyễn Trãi, số 8 Nguyễn Trãi, thì chị thấy cái gì lạ lạ trong đó, thấy một cái không khí ngộ ngộ, cho nên gây cái trí tò mò của chị. Và cũng khá lâu thì cuối cùng có một cái gì có lẽ là ơn thiên của Chúa đã đem cái bước chân của chị, và chị mạnh dạn bước vào trong nhà thờ. Khi chị bước vào, chị ngồi thì bắt đầu có người đến nói chuyện, hỏi thăm và tặng cho chị quyển Kinh Thánh Tin Lành, sách Gideon, quyển Kinh Thánh Tân Ước á. Thì bắt đầu chị đến nhà thờ hàng tuần để nhóm học sinh ở đó mỗi trưa thứ năm. Tại vì Chủ nhật thì chị cũng phải đi về quê thăm gia đình chứ không có được ở trên nhà Mỹ Tho. Thì chị đi lại như vậy đúng một năm rưỡi. Thì chị bắt đầu quyết định tin Chúa, cầu nguyện tin Chúa. Chị là người đầu tiên đã được Chúa cứu rỗi trong gia đình tôi. Thì khi chị tin Chúa thì chị không có yên được. Chị mới bắt đầu chị đem Kinh Thánh, đem những cái quyển Truyền Đạo Đơn về để mà cho chúng tôi nghe, cho chúng tôi đọc. Nhưng mà tôi rất là, có phải nói là tôi rất là ghét những cái điều đó. Tại sao? Tại vì cả gia đình đầm ấm, những ngày lễ Tết như thế này, ngày mùng 1 Tết là cả nhà mặc áo dài lượt là đi về thăm ngoại, thăm nội và lễ bái. Thì một mình chị là chị không có cúng lại bàn thờ. Thành ra cái đó là một cái điều hổ nhục cho cả gia đình. Cho nên tôi rất là bất bình đối với chị. Nhưng mà cái biến cố 75 có phải nói là đó là một cái sự thách thức cho cả gia đình, cả dân tộc chúng ta. Và cũng là một cái ân sủng lạ kỳ mà Chúa đem đến cho gia đình cá nhân tôi. Sau cái biến cố đó thì người anh thứ tư của tôi đi phi công thì ảnh bị mất tích. Rồi để lại một vợ với 5 con nhỏ. Rồi người anh thứ năm thì anh đi cảnh sát, thì anh bị đi học cải tạo và không biết đi đâu mà nói. Ở nhà còn mấy người em gái và một người anh tám thì sa vào trong cái việc hút sách. Cho nên đó là một cái điều rất là khủng khiếp cho tinh thần và cũng như là vật chất cho gia đình tôi, và nhất là ba tôi. Thì ông bắt đầu ông bị bệnh đau bao tử. Trong cái giai đoạn đó thì người chị thứ bảy tôi vẫn rất là bình an. Tôi thấy sao mà chị bình an, chị vẫn nói chuyện, vẫn cười, vẫn đi về và vẫn chăm sóc gia đình một cách rất là bình an. Cho nên tôi lấy làm lạ. Rồi đến ngày 20 tháng 6 năm 75, chị chính của tôi, chị mới nói với tôi là chị đã cầu nguyện tin Chúa rồi. Tôi lấy làm giật mình. Tôi thấy wow, này cái gì đây? Cho nên bắt đầu tôi mới lén lén vào trong phòng của chị, tôi lấy truyền đạo đơn và lấy những quyển sách mà chị có được, tôi bắt đầu tôi đọc. Thì khi tôi càng đọc thì tôi càng thấy đây là một cái gì mới, có một cái sức sống lạ lùng mà mình đang tìm kiếm lâu nay, có một cái cánh cửa nào lạ lắm. Và tôi cứ tiếp tục và tôi lén tôi đọc như vậy, tại vì tôi đọc công khai thì tôi mắc cỡ với chị tôi, vì tôi là người chống đối lắm. Thì Chúa Thánh Linh làm việc như thế nào trong lòng tôi mà cho tôi một cái sự khao khát cứ kiếm, cứ đọc. Và những cái quyển sách nào mà chị tôi có mang về được á, là tôi đọc hết. Rồi đến một cái hôm đó thì tôi đi theo người chị thứ 9 tôi lên thăm chị thứ 7 ở Mỹ Tho. Cái đêm đó thì mấy chị em nói chuyện thì tôi mới thú thật với chị 7 tôi là tôi muốn cầu nguyện tin Chúa lắm, chị giúp cho em cầu nguyện tin Chúa. Thì sáng hôm sau, ngày 20 tháng 6, ngày 20 tháng 9 năm 75, thì chị bảy tôi mới dẫn tôi lên nhà thờ Tin Lành Mỹ Tho. Và cái cô mà hướng dẫn học sinh lúc đó, thì cô mới cầu nguyện cho tôi tin Chúa, trở nên làm con cái của Chúa. Tôi thấy một cái sự thay đổi lạ lùng, tôi thấy một cái niềm vui vô tả trong cái đời sống của mình, trong tấm lòng của mình. Mặc dù gia đình hoàn cảnh gặp rất là nhiều khó khăn lúc đó, đối diện với bao nhiêu là thử thách. Cái điều thứ ba mà tôi muốn chia sẻ cho Hội Thánh là cái cơn bắt bớ về đức tin như thế nào sau khi chúng tôi tin Chúa. Ba tôi bắt đầu la rầy dữ dội khi biết là trong nhà có ba chị em đã tin Chúa rồi. Ba cấm không có cho đi nhà thờ. Ngày thứ hai đến thứ năm, thứ hai đến thứ bảy đi học ở Mỹ Tho, xong là chiều thứ bảy là phải về, không được ở Mỹ Tho ngày Chủ nhật. Tại ba tôi biết Chủ nhật là nhà thờ có nhóm lại. Thì chúng tôi nhóm lại ngày thứ năm, với nhóm học sinh ở đó, sau khi đi học về thì ghé nhà thờ và nhóm và học Kinh Thánh và được các anh chị hướng dẫn, chia sẻ và dạy dỗ rất là nhiều. Còn ở nhà thì buổi tối học bài, học lẹ lẹ cho xong để mà lấy Kinh Thánh, lấy cái những cái bài học vỡ lòng về lớp Con Đường Hạnh Phúc, là quê hương mến yêu Con Đường Hạnh Phúc, lấy ra mà học. Mà học say sưa và thấy Chúa nuôi mình một cách rất là ngọt ngào trong cái giai đoạn đó. Ba tôi thì cứ đi vòng vòng chỗ chúng tôi học bài, mà Kinh Thánh thì giấu ở dưới cuốn tập. Hễ mà ba đi ngang á thì để cuốn tập lên, còn ba đi khỏi á thì hí cuốn tập ra để mà đọc lời của Chúa. Khi mà tôi lên học ở Mỹ Tho, học trung học ở Mỹ Tho thì thỉnh thoảng ba tôi lên gọi là đột xuất đi đánh du kích á. Ba đem những cái bao bố, hồi xưa ba tôi làm nghề lái lúa cho nên ba có những cái bao to. Ba đem bao bố và cái ngày đó tôi đi học về thì tôi thấy cái giường của tôi nó xẹp lép. Lúc trước tôi ngủ giường nệm và tôi giấu truyền đạo đơn với thánh kinh ở dưới nệm của mình. Và cái ngày đó chúng tôi đi học về thì cái giường nó xẹp lép, dỡ lên không còn gì hết, không còn thánh ca, không còn gì hết. Và biết là tôi biết rồi, là ba lấy hết rồi. Cuối tuần hôm đó tôi đi về quê thì cái đứa em út của tôi nói là ba đem sách về và đốt hết, bỏ vào lò trấu đốt hết rồi. Nhưng mà còn có quyển sách dày dày gì đó, ba giấu ở trên trần nhà kìa. Thì lựa lúc không ai ở nhà cho nên chúng tôi bắt ghế leo lên lấy. Lấy xuống thì đó là quyển Kinh Thánh trọn bộ Tân Cựu Ước, cái khổ nhỏ mà dày như thế này. Có lẽ ba tôi sợ không dám đốt cái quyển đó. Thì tôi lấy và đem trở lên Mỹ Tho và bắt đầu có Kinh Thánh để mà học nữa, cho nên cảm ơn Chúa. Lúc đó các cháu tôi cũng bắt đầu tin Chúa. Cái người anh để lại một vợ và năm con nhỏ đó, thì ba đứa cháu đầu tiên cũng nghe theo và tin Chúa. Thì ba tôi cũng rầy tụi nó và ba tôi viết lên trên bảng những cái lời phỉ báng Chúa, bắt nó phải đọc, quỳ gối đọc đi đọc lại và phải bỏ Chúa, bằng không thì ba tôi đánh. Cho nên rồi nó về, tôi về thì nó kể lại cho tôi, rồi tôi hỏi là rồi con làm sao. Nói con khóc dữ lắm, con đọc chữ Chúa rồi cái con khóc luôn, con không có đọc cái gì khác hơn. Thì hỏi rồi ông nội có đánh con không. Nói ông nội đánh con một rồi, rồi sau đó ông nội không đánh nữa. Những cái điều đó tôi không biết Chúa nuôi những cháu tôi ở dưới quê bằng cách nào, nhưng mà nó yêu Chúa rất là tha thiết. Và đứa em gái út của tôi cũng bắt đầu tin Chúa. Tôi thấy việc Chúa làm trong cái hoàn cảnh khó khăn như vậy, Chúa làm một cách rất là âm thầm và lớn lao, mặc dù chúng tôi không có phương tiện học tập về lời Chúa nhiều. Điều thứ tư mà tôi muốn chia sẻ cho Hội Thánh là khi đó thì chúng tôi được nuôi dưỡng như thế nào để chúng tôi lớn lên trong đức tin. Thì tôi học Kinh Thánh, đọc các sách nhỏ mà các anh chị học sinh, sinh viên đã chia sẻ cho chúng tôi trong cái những thời giờ rất là lén lút đó. Chúng tôi học nhưng mà không có để trong đầu, mà thích ghi xuống tập. Học Kinh Thánh theo phương pháp đầu tim tay, tìm hiểu, rồi ghi lời cầu nguyện trong đó. Năm 1983, khi tôi học xong chương trình cán sự điều dưỡng ở Sài Gòn á, thì ba má tôi bắt đầu lâm bệnh nặng, thì tôi xin nghỉ học ở nhà để mà chăm sóc cho ông bà. Vì học ra y tá thì có thể biết một chút xíu về thuốc men mà chăm sóc. Lúc đó ba má tôi đau gan, hai người cùng bị hepatitis B hết. Trong cái thời giờ mà tôi được nuôi dưỡng hàng ngày, đó là thời gian mà quý báu nhất mà tôi được gần gũi Chúa. Mỗi ngày tôi có 3 quyển tập để mà học lời Chúa. Buổi sáng tôi có cái quyển tập cầu nguyện buổi sáng, 30 đến 45 phút. Tôi mở Thi Thiên hoặc Châm Ngôn ra, lấy một phần Kinh Thánh đó, chép ra xuống tập và ghi cái lời cầu nguyện cảm tạ của mình ở trong đó, và phước hạnh vô cùng. Rồi buổi trưa khi mà chăm sóc cho ba má tôi xong, ba má tôi nghỉ á, thì tôi mới vô trong phòng và tôi học Kinh Thánh, học trong sách Tân Ước, Cựu Ước, những cái quyển sách mà Chúa dạy, 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng buổi trưa tập học Kinh Thánh. Rồi buổi tối thì tôi có cái quyển tập là cầu nguyện xét mình. Thì trong ngày Chúa dạy gì, trong ngày tôi được ơn phước gì, trong ngày những việc gì xảy ra, tôi ghi xuống lời cầu nguyện của mình. Và đó là những năm tháng mà Chúa nuôi tôi bằng cái lời của Chúa, cái sự thành tín ngọt ngào. Tất cả những lời hứa của Chúa nằm ở trong Kinh Thánh thôi. Còn đối diện với thực tế thì toàn là những sự bắt bớ, những sự cay đắng, khổ đau. Điều thứ năm là tôi sống và làm chứng. Chúng tôi được Chúa cho phép làm chứng như thế nào? Thì các em, các cháu ở trong gia đình bắt đầu tin Chúa. Rồi ba tôi có lần nói với người chị họ của tôi, khi chúng tôi đi học chung ở trường điều dưỡng ở Sài Gòn á, thì người chị đó nói là chú ba có nói với bác Sáu là ba ruột của chị á, chú ba có nói là mấy đứa nhỏ con của chú nó rất là ngoan, mặc dù nó theo Chúa, nó tin Chúa, nhưng mà tôi rầy cỡ nào đi nữa, khi mà nó về nó không có giận tôi, nó cũng lợi kế bên, khi tôi nằm võng á thì nó lại nó nói chuyện, nó nhổ tóc bạc, nó cắt móng tay móng chân cho tôi, làm như là tôi chưa có rầy, chưa đánh nó bao giờ. Thành ra đó là một cái điều mà tôi nghĩ là ba tôi đi khoe với bác tôi về cái đời sống của chúng tôi, cái sự gần gũi, cái mối thân thiện của chúng tôi đối với ba. Vì chúng tôi rất là thương ba má và muốn ba má tin Chúa. Trong dòng họ thì mấy chú thím biết chúng tôi tin Chúa, cho nên mỗi lần về đám tiệc này kia thì không có để chúng tôi ăn đồ cúng, nhưng mà múc trước ra để dành cho mấy đứa nó về nó ăn. Giống như là những người khách mà mấy thím rất là thương. Cho nên đó là làm sao mà mấy thím biết chúng tôi tin Chúa. Và mấy cháu trong họ nội thôi cũng vậy nữa, biết, nhưng mà chúng tôi nói chuyện thì tụi nó vẫn còn không dám thổ lộ gì hết. Rồi cái buổi, có những buổi trưa mà chúng tôi không có việc gì để làm hết, trời mưa nữa, thì tôi thấy chị Bãi tôi lấy Kinh Thánh ra đọc sách Châm Ngôn và sách Khải Huyền cho má tôi nghe. Má tôi yên lặng nghe, bắt đầu suy nghĩ từ từ về tin lành của Chúa. Rồi khi má tôi đau thì cái cô hướng dẫn mà tôi cầu nguyện đó, cô hướng dẫn nhóm học sinh, cô đến nhà thăm. thì tôi thấy ba má tôi bắt đầu tiếp một cách rất là lịch sự, làm chúng tôi cũng cảm ơn Chúa vô cùng. Cái quyền năng mà Tin Lành của Chúa bày tỏ ra cho chính cá nhân tôi được biết, được kinh nghiệm. Và tôi không ngạc nhiên, vì đó là những điều mà lời Kinh Thánh Chúa đã hứa rõ ràng và chính cá nhân tôi kinh nghiệm được. Mà có nhiều việc, nhưng mà một việc mà tôi xin kể cho Hội Thánh nghe là khi anh Năm tôi đi học cải tạo mà gia đình không biết bị đi đâu hết trơn á, thì trong dòng họ nội ngoại bảo tại sao không đi coi bói, để mà ông thầy bói, ông thầy sáo ở ngoài huyện á, ông nói rất là hay, ông có cái người mà nhập lên đồng gì đó, ông sẽ cho biết là ảnh ở đâu, rồi sẽ đi tới mà tìm mà đi thăm, hoặc là cho biết chừng nào ảnh về chẳng hạn. Má tôi nghe vậy thì bữa đó tôi không hoàn toàn không biết gì hết, thì má tôi bảo là má có việc phải đi ra ngoài huyện, con chở má đi. Thì tôi chở hết cái đường lộ đá rồi đi vô lộ đất, đi đâu vô trong đây kỳ cục, tôi cảm thấy một cái gì âm u kinh khủng. Và tôi cầu nguyện Chúa, thì đi vô tới cái nhà đó, có cái cầu khỉ để đi vô trong cái nhà lá đó. Ở trong đó là nhà đất nhỏ thôi, trong đó tôi không vô, tôi đứng ở phía ngoài lộ, tôi không qua cái cầu khỉ nữa. Mà tôi nhìn vào thì tôi biết đây là một cái gì rồi, má tôi đi coi bói rồi. Tôi bắt đầu tôi nhìn thẳng vô trong nhà và tôi cầu nguyện Chúa, tôi kêu danh Chúa Giêsu mà cầu nguyện. Thì cái người coi bói trước má tôi á, thì họ cũng sắp xong rồi, họ ra về và họ thấy họ đưa tiền gì cho ông đó đó. Thì má tôi vào thì ổng bắt đầu nói chuyện với ổng, có lẽ đưa tên họ gì của anh tôi. Thì ổng bắt đầu ổng rót cái ly rượu đế nhỏ nhỏ thế này, ổng cầm rồi ổng hít gió, chắc là cầu gì đó, cầu đồng gì đó. Ổng hít hoài mà tôi cứ cầu nguyện, tôi kêu danh Chúa Giêsu, xin Chúa làm việc, xin Chúa cứu má con. Nếu mà cái việc này mà má con đi theo nữa là không biết làm sao mà nói, xin Chúa cứu. Mà tôi kêu danh Chúa mà tôi nhìn thẳng vào trong đó. Ổng hít hoài, hít mãi không được, rồi cuối cùng ổng nói gì má tôi, má tôi đi ra. Khi má tôi ra thì tôi không nói gì, tôi lặng lẽ chở má đi. Má tôi thấy tôi biết rồi, nhìn cái ánh mắt tôi là má tôi hiểu là tôi đoán cái gì. Thì bà có vẻ hơi hổ thẹn. Rồi tôi hỏi má là má bắt con chở má đi đâu vậy? Thì bà nói là thì đi coi anh mẹ ở đâu. Thì tôi mới hỏi má là tại sao má đi kiếm những cái này, trong khi Chúa mới có quyền cho mình cái sự bình an mà thôi. Cái má mới nói giả lả là má nói nhưng mà má đâu có coi được. Cái tôi hỏi là tại sao má coi không được. Cái má tôi nói là ông thầy đó, ông nói là có một cái vị thần nào lớn hơn đang ở đây cho nên đồng không có lên được. Thì lúc đó tôi biết rằng chính cái sự hiện diện của Chúa ở tại đó, và không có ma quỷ nào mà có thể làm việc được tại đó. Cho nên tôi nói má tôi là lúc má đứng ở trong đó là con cầu nguyện, con kêu danh Chúa Giêsu cứu má, không thôi cho nên thần không có thần nào lên được hết. Và má biết Chúa Giêsu và Đức Chúa Trời là lớn hơn hết trên cõi đời này. Đó là cái lần mà tôi làm chứng cho má tôi. Và cái phước hạnh tôi có thể dùng ba cái chết trong gia đình tôi mà hiện giờ, để tôi dùng một cái chữ mà tôi gom lại đây là phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã ban phát cho gia đình tôi. Cái chết của ba, của má, của ba và của người anh thứ tư tôi. Thì gia đình tôi đang chờ người anh thứ tư tôi. Anh thứ tư là cái anh mất tích đó. Anh đã sang Mỹ và anh bảo lãnh vợ con rồi. Bây giờ bảo lãnh gia đình chúng tôi. Thì anh đang ở Mỹ và anh bảo lãnh, và gia đình chúng tôi đang chờ cái ngày danh sách chuyến bay để đi thôi. Thì ba má tôi bệnh, má tôi bệnh nặng. Buổi sáng hôm đó thì bà bị xuất huyết tiêu hóa rất là nặng. Chúng tôi phải đưa vào phòng cấp cứu của bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Nguyễn Trãi. Bà nằm trong đó 2 tuần lễ. Có thể nói là mỗi một ngày thì 15-16 tiếng đồng hồ tôi ở trong bệnh viện với má tôi. Cái chết gần kề và tôi không biết làm sao mà nói. Tôi chỉ ngồi sát bên má và cầu nguyện. Xin Chúa cứu má con, tại vì má con sắp qua đời và má con không có tin Chúa được, là cả một cái sự khủng khiếp cho linh hồn má con. Chỉ có một hôm tôi về nhà tắm rửa xong á, thì đứa em út á, nó thế thôi, nó mới chạy về, nó nói là má hấp hối. Thì chúng tôi cả nhà chạy vào. Thì tôi vừa vào tới thì tôi lại má tôi, và má tôi đang thở rất là khó khăn. Và tôi cầu nguyện liền, tôi nói má bây giờ má cầu nguyện theo con. Thì Chúa Giêsu rất là thương má, Chúa muốn cứu má. Thì tôi cầu nguyện để cho má tôi cầu nguyện tin Chúa. Thì lạ thay, tôi nói lời nào, cầu nguyện lời nào thì má tôi lập y lại lời đó, trong cái sự thều thào đó. Sau đó khoảng 15 phút thì cái cơn khó thở trôi qua và má tôi dịu xuống một chút. Khoảng một vài ngày sau thì khi má tôi được đưa vào trong cái chỗ mà stable hơn chút xíu á, thì lúc khoảng 12 giờ đêm thì má mới nói với tôi là: con à, nếu mà má tin Chúa thì ông ngoại có buồn má không? Ông ngoại tôi mất 15 năm rồi. Thì tôi mới nói với má tôi là: má, nếu mà má tin Chúa mà ông ngoại biết được thì ông ngoại sẽ rất là mừng. Tại vì Chúa cứu má, Chúa đem má về với Chúa thì ông ngoại sẽ rất là mừng. Má yên lòng đi. Rồi má tôi tiếp tục nhắm mắt và không biết là trong cơn mê sảng, trong cơn mệt mỏi hay sao, nhưng mà cái ý tưởng về Chúa tôi tin rằng đầy dẫy trong cái đầu óc của má tôi. Tại vì khoảng 2-3 tiếng đồng hồ sau đó thì má tôi mới nói là: con à, nếu mà má tin Chúa, má đi theo Chúa thì ba có rầy má không? Lúc đó tôi mới nói với má là: má ơi, má yên lòng đi, để con về con nói lại với ba, con tin là ba không có rầy má đâu. Rồi thì hôm đó tôi đi về, thì 16 tiếng đồng hồ ở trong bệnh viện mệt quá, về tắm rửa rồi ăn uống rồi để lấy sức rồi ngủ thôi, chứ tôi quên cái chuyện đó, tôi không có nói với ba tôi. Thì có lẽ một vài ngày sau đó cũng cái tình trạng như vậy xảy ra, thì đứa em út tôi cũng chạy về và báo là má đang hấp hối. Thì cả gia đình chạy vào, đây là lần hấp hối cuối cùng của má tôi. Tôi đứng kế bên má tôi và má tôi, mọi người đều đứng kế bên hết mà má cứ nhìn tôi không. Má hướng mắt má nhìn tôi, cái ánh mắt rất là trong sáng, rất là rõ ràng mà nhìn tôi. Thì má mới nói là: ba, má dùng nói chữ ba thôi. Thì tôi mới nhớ rõ rằng, tôi mới gọi ba tôi lại. Thì tôi mới nắm tay ba và nắm tay má. Rồi tôi nói rằng: ba ơi, má có nói là nếu má tin Chúa, má đi theo Chúa thì ba có rầy má không? Thì ba tôi lúc đó rất là xúc động, và cái giọng ông nói rất là rõ ràng. Ông mới nói với má tôi, nhìn má tôi. Lúc đó khi tôi nói xong câu nói thì má tôi chuyển cái ánh mắt nhìn về phía ba tôi để chờ câu trả lời của ba. Thì ba tôi mới nói là: bà cứ yên lòng đi theo Chúa đi, rồi cả nhà mình sẽ gặp nhau. Tôi không ngờ câu đó có thể ruột ra khỏi miệng của ba tôi được. Thì sau đó má tôi qua đời, ba tôi muốn nhẹ cái phần tế tự á, thì ba tôi muốn làm chay và chôn má tôi ở bên vườn ngoại tôi, để cho bớt những cái chuyện rắc rối mà nhà bên nội có thể cúng tế lung tung. Rồi bắt đầu ba tôi bắt đầu suy nghĩ rồi. Sau đó ba tôi mới kêu hai chị em tôi và đứa em út, dẫn ba tôi lên nhà của cô giáo mà hướng dẫn tôi tin Chúa đó. Ba tôi nói rõ rằng mẹ nó qua đời rồi, bây giờ tôi xin ký gửi hai đứa con tôi cho cô, để cô như là một người mẹ để nuôi dạy, hướng dẫn tinh thần của tụi nó. Và cô rất là xúc động, và tôi thấy là quyền Chúa đang làm việc trong gia đình tôi. Không biết lúc nào ba tôi sẽ cầu nguyện tin Chúa. Rồi 70 ngày sau khi má tôi qua đời thì ba tôi và đứa em út lên phi cơ đi qua Mỹ. Ba tôi qua Mỹ thì chứng bệnh của ba cũng lây lất và bắt đầu nặng. Thì ba vào bệnh viện mổ gan bypass, không có thành công. Cho nên ba bệnh nặng hơn. Thì mục sư đài và hội thánh vẫn đến để mà thăm viếng. Có một hôm thì mục sư hỏi là, thăm xong thì ông có hỏi ba tôi rằng: ông có cần tôi giúp đỡ gì không? Thì ba tôi trả lời: có, xin mục sư cầu nguyện cho tôi. Thì ngay lúc đó mục sư nắm lấy cơ hội và cầu nguyện cho ba tôi tiếp nhận Chúa. Và mục sư làm phép báp têm cho ba tại giường. Ba tôi qua đời thì tang lễ được làm theo nghi thức tin lành. Đó là điều mà vinh hiển danh của Chúa. Tôi xin phép Hội Thánh cho tôi một ít phút nữa để kể về cái việc mà việc Chúa làm cho anh Tư của tôi ở Mỹ. Thì năm 87 chúng tôi qua Mỹ, thì đến năm 89 anh cũng qua đời. Trong giai đoạn mà chúng tôi sống ở Mỹ với anh thì anh ly dị vợ, các con ở với anh và rất là cô đơn. Tụi nó sợ ba, tại vì ba rất là nghiêm khắc với mẹ và không muốn tụi nó nói gì về chuyện mẹ tụi nó hết, cho nên rất là xa cách. Và chúng tôi qua thì bắt đầu gần gũi với anh, nói chuyện và kể lại những chuyện gia đình. Chính tôi kể lại cái việc mà làm sao ba má tôi tin Chúa, tôi kể lại cho anh một cách rất là rõ ràng. Khi mà anh đau nặng vào trong bệnh viện, chưa vào bệnh viện, một tháng trước khi anh qua đời, thì mục sư và ban chấp hành đến thăm, thì nói chuyện về Chúa, làm chứng, thì anh bằng lòng cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Tại vì tôi không có trong phòng đó, cho nên tôi không có biết có phải rõ ràng hay không. Nhưng mà khi mà anh vào bệnh viện rồi, thì tôi cứ đọc Kinh Thánh cho anh liên tục. Những đứa mà nuôi anh đó, là đọc Kinh Thánh. Mỗi lần đứa nào đọc Kinh Thánh là anh xây qua, anh nhìn một cách rất là khao khát. Khi mục sư đến giảng thì ảnh xoay, ảnh nhìn một cách rất là khao khát. Rồi đến cái hôm mà cái đêm mà ảnh hấp hối, cả nhà vào thăm, vì thăm xong rồi chúng tôi đi ra, và cái người chị dâu của chúng tôi, người vợ mà ảnh ly dị đó, mới nán lại. Cho nên chỉ muốn khi ảnh qua đời thì chỉ phải làm cái gì, làm theo nghi thức Phật giáo hay sao. Cho nên chị mới ngồi lại mà hỏi chuyện với ảnh là bây giờ khi mà anh qua đời đó, anh muốn làm tang lễ của anh theo nghi thức Phật giáo hay không? Thì anh xoay mặt ra cửa sổ, anh không nói gì hết. Rồi cái chị mới hỏi là hay là anh muốn làm theo nghi thức Tin Lành? Thì anh mới xoay mặt lại, anh nhìn chị và anh gật đầu. Thì đó là cái lời chứng mà khi chị bước ra khỏi cái phòng của anh, chị kể lại cho tất cả chúng tôi nghe. Đó là lời chứng cuối cùng về cái sự xác tín niềm tin mà chúng tôi nghe được từ nơi anh tôi.
Bao năm qua bước chân chìm sâu trong ô trần, sống với những thú vui quanh mình. Tôi luôn đau thương u buồn giữa lớp sông đời, thân bơ vơ không nơi nương nhờ. Giữa những bóng tối tôi nhìn thấy ánh sáng trời, đời này dương bình minh sáng soi. Ánh sáng thánh khiết yêu thương tràn ngập cuộc đời khi quyền năng Giê-xu đến với tâm này. Này ánh sáng trời làm tươi mới lòng thế nhân, Thiên Chúa giáng trần tìm tôi cứu khỏi bến mê. Tội ô Giê-xu mang hết nếp sống xưa, tẩy thanh không còn đâu. Nay những bước đường trần tâm tôi đã lánh xa.